của chính bản thân mình, nghĩ mà hổ thẹn. Nghĩ mà hổ thẹn là mình không có đủ cái năng lực để mà nghe pháp, chẳng hạn giống như là Phu Lâu Na suy nghĩ mà hổ thẹn, mà là tại sao cứ gì nghiệp báo gì mà mình nghe pháp cứ ngủ gật. Cho nên từ hổ thẹn, tức là tàn quý, mà tự tức mình mà lấy kim chống con mắt, để con mắt nó không có nhắm lại được, thì đương nhiên không ngủ. Nhưng mà vì lý do như vậy mà con người nó bị hỏng, cho nên bị đuôi mù. Nhưng mà tuy đuôi mù nhưng mà nhờ cái quyết tâm đó mà rồi sau này Phú Lâu Na cũng chứng được thiên nhãn thông, được Đức Phật chỉ bày. Thì đó là những khởi những tâm tàn quý như vậy thì tu học mới tiến bộ. Còn nếu không khởi những tâm quý như giờ mình nghĩ mình là một người tu sĩ mà chẳng lẽ học đạo không nổi, không đến một phần nào hết sao? Tức là thì dù như là không có đòi hỏi mình phải học rốt ráo, nhưng mà mình cũng phải đến một cái mức nào, mình cũng phải hiểu một mức nào, mình cũng phải hành xử đến một mức nào. Khởi cái tâm tàm quý như vậy, rồi vì khởi tâm tàm quý như vậy chặn được nhiều ác nghiệp. Cho nên khởi tâm tàm quý cho nên nghĩ rằng là mà mình thật là tàm quý, khi là không làm gì được hết mà chỉ mang cái thân xuất gia này để hưởng thọ sự tín cúng, lấy cái đó làm tàm quý. Bởi vì lấy cái đó làm tàm quý cho nên nó không rơi vô hạn kiến đề ca, và nếu không thì nó sẽ rơi vô. Để suy nghĩ cái tàm quý nó sẽ gây cho mình đủ thứ những cái năng lực của chỉ giới. Cho nên chỉ giới vững mạnh nó sinh ra những cái phụ trợ để mà cái giới đó nó càng ngày càng vững mạnh, thì trong đó nó có cái tinh thần của tàm quý. Rồi thì đa văn, do vì cái tinh thần rằng là hành xử như vậy, chỉ giới tức là hành thiện và đoạn ác như vậy, cho nên muốn tích tụ vô lượng trí tuệ, muốn tích tụ vô lượng trí tuệ đó bằng đủ thứ, bằng nghiên cứu kinh điển, bằng thính pháp, bằng tất cả văn, đây là cộng với tất cả những cái thứ như vậy, chứ không chỉ thuần là nghe thôi. Văn đây là nghe pháp, văn đây là nghe pháp gián tiếp, tức là bằng cách rằng là nghiên cứu kinh điển kinh tạng, bằng cách người ta viết ra thế cho lời nói, văn tử đó thế cho ngôn ngữ, nhìn qua văn tử đó để hiểu, nghe qua ngôn ngữ đó để hiểu. Cho nên đa văn, nghe kinh điển vô cùng vô tận. Đa văn đây cũng hàm hai ý nghĩa, một là đa văn đây là nghe rộng các kinh, nghe hết thảy các kinh, hai là nghe đi nghe lại. Nghe đi nghe lại mỗi kinh hay là một kinh, nghe hoài mà không chán, nghe hết các kinh mà không mệt. Thì cái nghĩa như vậy mới là chân đa văn, chứ phải đa văn mà kinh này nghe một lần rồi xong rồi, bác con trai có thọ lần rồi xong rồi, quân tu có quân lần rồi xong rồi, không phải là một lần, mà là cái đó được lập đi lập lại, mà lập đi lập lại hoài hoài mà không chán, không xả, không bỏ. Và không phải chỉ một tu một pháp, tu nhiều pháp như vậy nữa. Thì cái nghĩa như vậy mới là đa văn. Đa văn là đối với một cũng đa, mà đối với hết thảy, đối với nhất thiết cũng bao, tức là đa. Đa ở chỗ như vậy. Cho nên kinh này mình có thể mỗi kinh nào mình cũng tụng chẳng hạn như vậy, nhưng mà mỗi một kinh mình đều có trì tụng. Nói như thế thì nó là thuộc loại đa tụng. Nhưng mà bình thường thì mình có thể trong nhiều đời nhiều kiếp, chứ mình đừng có nghĩ là mình chỉ có trong một kiếp, tức là trong một kiếp này mình phải chỉ tụng hết như vậy, mà mình phải nghĩ trong nhiều đời nhiều kiếp mình chỉ tụng nhiều kinh nhiều điển nhiều như thế. Đó, trong vô lượng đời mình học tập vô lượng pháp, chứ phải mình nghĩ một đời thì một đời của mình có bao năm mà cái gì cũng chạy theo hết để cho nó đủ nghĩa đa văn thì mình chết. Cho nên bây giờ mình vẫn đa văn trong một cái giới hạn, đó là mình cứ trau dồi một pháp cho nó thuần. Rồi cái sau đó thì mình mới khai diễn những cái pháp khác. Thì xong cái đa văn đó, cái đa văn nó nghe nhiều lắm, nhưng mà văn ở đây phải nối thêm một cái điều, hiểu không? Văn ở đây là nói tắt cho văn tư và tu. Tại vì có văn không thôi mà ông tu là mệt lắm. Đó. Nghe rồi là nghe hiểu bậy hết trơn, mà nói ví dụ như vậy nó hiểu sai hết trơn. Thành ra ngay đến cái thời của Đức Phật mà nghe mà ngộ nhận, chứ hà huống rằng là bảo rằng là trong cái những cái thời đại nào. Cho nên nghe thì phải tư duy, cái tư duy thì phải tư duy những cái nghĩa lý như vậy, phải tư duy mọi cái nhân duyên liên hệ với nó để nhìn thấy rộng, thì mới thấy được cái pháp đó nó là phải hay nó là không phải, nó là đúng. Cho nên văn nó thì phải tư đó để mà thấy được cái pháp đó một cách chính xác, hiểu biết cái pháp đó sau cái sự tư duy. Rồi khi hiểu biết chính xác nó nhờ sự tư duy thì mới đưa nó vào cái hành động, tức là hành được cái pháp đó, cho nên nó mới tiến vô đến cái tu. Thành ra văn tư tu nó mới được gọi là tam huệ, tức là tại vì văn sinh huệ, tư sinh huệ, tu sinh huệ. Văn huệ nó thì phải có tư và tu ở trong mới thành văn huệ, còn nếu văn mà không có tư tu là không phải văn huệ. Cho nên văn huệ, văn sẽ thành huệ nếu có tư và tu, tư sẽ thành huệ nếu có văn và tu, tu sẽ thành huệ nếu có văn và tư. Cho nên như người ta nói đó, tu mà không học, tức là tu mà không văn và tư là tu mù, cho nên không phải là tu huệ. Cho nên khi nói tu huệ nó là bao gồm cái nghĩa của văn và tư. Cho nên khi văn mà nghiền ngẫm cái giáo pháp nói trên thì nó mới thành tựu cái trí tuệ được, còn không nó không thành tựu. Giống như một người ăn vào mà nếu mà không tiêu hóa thì nó sinh bội thực, giống như là Đức Phật dạy lao lan đấy, bội thực nó sẽ sinh thành bệnh đó. Thế nếu mà ăn vào mà nó tiêu hóa, bao tử nó làm việc, nó nghiền đồ ăn, nó mới thải những cái chất không thuận ra, nó tống ra những cái chất mà thuận, nó mới đem đi dinh dưỡng, nuôi dưỡng cái cơ thể. Rồi nó bắt đầu tu, nó ăn vô là văn, xong rồi nó mới nghiền nát, nó mới tiêu hóa nó là tư, rồi sau đó nó mới lọc lấy chất bổ để mà đưa đi nuôi thân hoặc là tu. Thì văn tư tu nó cũng thế, văn nghe vào xong rồi tư duy để dọn lọc cái những cái pháp nào hay đúng mình hành xử được để mà mình nuôi tinh thần, nuôi tâm. Nuôi tâm nó là kim nuôi thân, tâm mạnh thì thân an, tâm mà bệnh thì thân này nó bị hủy hoại đó. Thành ra người cùng có khi họ mạnh lắm nhưng mà tâm họ bệnh, cho nên thân của họ mạnh lắm nhưng mà thân nó vô dụng, không xài được hết đó. Thành ra cái tâm mà mạnh á thì cái thân nào cũng năng hành được những cái thiện pháp, năng hành được những cái pháp ích lợi hết. Thành ra vì như thế, thế nuôi tâm được thì tự nhiên nuôi thân nó xong. Cho nên do cái sự văn sự tư đó mà mới đưa đến cái sự tu. Tu đó là nuôi tâm và nuôi thân, tu đó sẽ đưa đến cái sự mà thân tâm này có thể phụng sự cho trần sát đó. Thì mới đưa đến những cái như vậy. Còn nếu mà không do nơi văn nơi tư thì nó thành như vậy. Cho nên khi văn thì phải tư duy cái nghĩa lý của giáo pháp như vậy, tư duy xong rồi mới đến cái sự hành động. Hành động thì đến cái chỗ là hành xả, là xả. Xả đây là giống như xả vô lượng tâm mà kỳ trước có giải thích ạ. Xả đây là đồng với cái xả đó. Thì ở đây thì mình biết là theo Thất Thánh Tài đó, tức là xả là do vì rằng là đa văn, vì văn tư tu như vậy phát sinh những cái trí tuệ như vậy, cho nên năng xả được tất cả những cái trói buộc mà từ xưa tới nay mình bị trói buộc mà mình không xả được, không dứt được, không trừ được, và nó trở thành những cái mối mà bận buộc cho mình trong đời này, trong đời sau, trong đời sau nữa, và nó chiếm hết thời gian của mình, cho nên gọi là bận buộc. Nó chi phối toàn bộ, nó chi phối mình cho đến độ nó không cho mình có một cái thì giờ nào, nó chi phối mình, nó điều khiển mình, nó không cho phép mình suy nghĩ, nó không cho phép mình tư niệm tới bất cứ một cái gì khác ngoài nó. Cho nên khiến như vậy mà trong đạo Phật thì phải dùng những cái chữ là bận buộc những cái tư tưởng của mình. Chẳng hạn bây giờ nếu mình có tư tưởng học pháp thì cái sự đa văn, cái sự chỉ giới là cái bận buộc của mình. Mình mài chỉ giới cho đến độ chẳng có thì giờ nào nghĩ tới những cái ái dục nữa hết, không còn thì giờ, bận qua. Ai mà có nói chuyện tình cảm mà trời ơi tôi bận chỉ giới quá, không có chút thì giới nào rảnh rang để suy nghĩ đến cái chuyện đó, chuyện tình cảm đó hay không, nói ví dụ như thế. Hay bảo trời ơi tôi bận tư duy, tức là thiền định đó. Tôi bận thiền định suốt ngày đâu có thì giờ như vậy đâu. Còn cái này trời ơi mình bị ái chi phối tiến độ mà ngồi đâu miệng ha hốc thở thẫn như kẻ mất lứa đôi, đó. Rồi không còn có một cái thì giờ mà nghĩ đạo nghĩ gì hết, không còn thì giờ nghĩ tới cha tới mẹ gì hết, chỉ ngồi chụp telephone rồi rồi chụp cái thì giờ nào đó thôi, còn chẳng còn một cái thì giờ thì nghĩ tới cha mẹ gì hết. Cha mẹ nhìn thấy là biết là con cái nó đang còn bị ái bận buộc đó. Đấy, khi nó ái bận buộc là thôi đó, không còn biết. Hồi nó chưa bị cái bận buộc đó thì trời ơi, rời xa rời mẹ khó làm sao. Mà khi nó ái đó rồi thì nó rời cha mẹ nó mừng. Cha mẹ cũng thấy mặt mày nó đâu hết, nó mất hút, mất tiêu. Hồi xưa thì bám chặt cha mẹ đó. Cho đến khi mà có một cái ái khác thì xả cha mẹ một cách dễ dàng đó. Xả dễ như trở bàn tay đó. Nói ví dụ như thế. Thế thì nó mới thành cái bận buộc, cho đến độ rằng là có thể nói rằng là mình có thì giờ để mà về thăm cha mẹ, không có cái thì giờ để mà lo nghĩ cho cha mẹ, không có một cái thì giờ nào hết, cho nên nó là bận buộc. Hay tất cả những cái tư duy đó nó chi phối mình, nó chi phối mình. Mà nếu mà mình mà khách quan mà nhìn thấy thì nó chi phối mình, độ nó cấm đoán mình, nó không nói bằng lời đâu, nhưng nó nói bằng tư tưởng, nó chi phối cái tư tưởng của mình, là cấm đoán mình không có được nghĩ tới cái gì khác. Rồi tất cả những cái tinh thần đó, nó cũng cấm đoán mình. Nó cấm đoán mình rằng là nó cấm đoán lẫn nhau, những cái tư tưởng đó nó cấm đoán lẫn nhau, cấm đoán là không có được nghĩ tới cái gì khác, không có được nghĩ tới cái gì khác. Trời ơi, thì dù như vậy nó mới thành ra duyên bận buộc. Chuyện nhà còn đây mà không lo, cứ lo đi làm chuyện chùa, chuyện gì đi tu luôn đi. Dù vậy đó, nhưng mà không phải nói vậy mà không phải vậy, đi tu luôn cũng được. Cho nên hồi xưa tôi có một anh thanh niên đệ tử đó. Rồi thì bà mẹ bắt rầy la hoài, bớt bực mình. Rồi bà nói nhiều khi bà than tôi, bà bảo rằng là sáng nó ngủ dậy, đánh thức nó dậy để chờ con, đánh thức nó dậy chờ con đi chợ đi búa, nó không chịu dậy, nó cứ nằm ngủ nướng. Mà muốn đánh thức nó chỉ có một cách thay đổi, là nó ngồi tung giật liền. Nó ngồi tung giật liền và nó chạy xuống rửa mặt, nó làm lại thì lại chạy ra là đâu thời đâu thời đâu đó. Đấy, rồi cả nhà ngồi nhìn chứng kiến cái sự kiện đó rồi cười. Rồi bà mẹ mới một bữa mới giận, nó mới nói chứ bây giờ giữa tao với thầy mày ai là nặng, tao là mẹ sinh mày ra, mày coi tao thương thầy mày, mày coi thương mày đuôi thầy mày đi. Thế mà má nói thiệt, nó chơi má nói thiệt, con qua tức thì con đi tức thì đây, đứng dậy đi liền. Nó có bà mẹ sợ con đứng lại, sợ con đứng lại, tại vì biết ông con này nó làm thiệt rồi. Nó ví dụ như thế. Nói dù cho nên khi mà nói là tức quá đi tu đi, nhưng mà không hẳn như vậy. Thì đây là chỉ trở lại một cái vấn đề thôi, nó cấm đoán đủ thứ lắm, cấm đoán nhau, cấm đoán những cái đó, nó khiến cho mình bận buộc. Cái tư tưởng của mình nó bận buộc, từ những cái tư tưởng khác, những cái nhân duyên mình gieo, nó trở lại bận buộc mình, nó trói buộc mình, chi phối toàn bộ cái đời sống của mình. Và trái lại, nếu mình rơi vô cái nhân duyên khác, thì dù sao nói nhân duyên trong chùa, thì những cái bận buộc của cái sự học Phật, nó bận buộc mình, làm cho mình có những cái giờ khác. Và cộng lại, những người xung quanh mình, chẳng hạn như là vị thầy của mình, những người xung quanh mình, những thiền tri thức của mình, cũng tạo cho mình cái bận buộc về cái nhân duyên này. Nói ví dụ năm xưa tôi tu ở bên Việt Nam mà cứ sáng ra đi cuốc đất làm vườn đó thì bị bận buộc với những câu kinh kệ, là khi nào sư phụ cũng nói rằng cứ sáng ra là phải giải thích câu này là như thế nào, đại chúng ai cũng phải giải thích, nếu chưa xong thì chiều tối tiếp, cho nên suốt ngày làm việc đó phải suy nghĩ để chiều tối đến phiên mình trả lời, cũng như trả bài vậy đó. Mà một ngày 365 ngày nó là như vậy, cho nên lúc nào cũng bị bận buộc với sự tư duy là như thế nào gọi là tinh tấn tài, ví dụ như vậy. Như thế nào gọi là tàn quý tài, ví dụ như vậy. Và cứ như thế mà suy nghĩ, mà hết cái này đến cái khác, hết cái khác đến cái nọ, cứ như thế một năm 365 ngày nó diễn tiến như vậy. Và đó là những cái phương tiện để làm cho mình bận buộc cái này mà quên lãng đi những cái khác. Và những cái bận buộc khác nó không có thì giờ để chen chân vào được, mình có thì giờ nghĩ gì khác. Thế độ có nhiều khi người đối diện mình chẳng biết là nam hay nữ, xấu hay đẹp, bởi vì mình mải suy nghĩ như vậy, mình bận mải suy nghĩ như vậy. Cho nên vì vậy người ta mới nói là nhàn tư vì bất thiện. Cái tư tưởng nó nhàn quá đó, thì nó hay thị phi. Còn nếu cái tư tưởng nó bận buộc mà mình buộc theo tinh thần tốt, còn mình buộc theo cái tinh thần kia thì nó cũng đầy dẫy cử chỉ động niệm vô phi định nghiệp vô bất thị tội. Như trong kinh Địa Tạng nói, không có một cử chỉ nào, không có một ý tưởng nào phát khởi lên của một chúng sinh ở Nam Di Bồ Đề này mà không phải là nghiệp, mà không phải là tội. Tại vì thế một kẻ nào mà động niệm một cái là nhiều kẻ khác coi chừng ra, động niệm một cái là nhiều kẻ khác bị bắn. Đó. Đó. Nhiều khi chúng những mũi tên vô hình nó cũng nhức nhối lắm, bằng nước miếng thôi. Mình nói mà làm cho người ta bị thương, mình nói mà làm cho người ta về ngủ cũng được, không cần phải dao găm vậy đâu. Mà những cái vết thương rồi tạo thành vết thương. Hồi xưa bác Nguyên Lưu cũng nói là tôi nói làm nó bị thương, đúng ghê lắm. Tôi học được cái câu đó, lời nói làm ta bị thương đó. Thành ra vì như thế đó mà mình thấy được những cái mà bận buộc như vậy để xả, để mà đưa đến những cái xả được. Vì năng chỉ giới, vì năng tinh tiến, vì năng tàm quý, vì năng đa văn mà cho nên năng xả, cho nên mới xả bỏ được hết mọi cái phiền não như vậy để thành tựu được cái sức định huệ. Vì năng xả bỏ được hết như vậy cho nên chỉ thuần định thôi. Rồi vì năng tinh tiến như vậy cho nên hằng tinh tiến như vậy cho nên nó mới thành được. Và cái sức định này là sức định của huệ, là một cái sức tổng của sáu cái bào kia không thối thất, thì nó thành cái bào cuối cùng tối thắng, đó là định huệ. Tức là sáu bào này không bao giờ mất nữa, mà hằng hiện hữu như vậy, và luôn luôn đoạn ác, luôn luôn hành thiện, luôn luôn tinh tiến theo chiều như vậy, và luôn luôn tin cái điều đó, lấy cái điều đó làm cái lẽ sống, lấy cái điều đó làm sự bận buộc của mình ạ. Nếu cả chỉ mải suy nghĩ với cái tinh thần đương nguyện chúng sinh nó thôi, không có một mảy may nào nghĩ tới. Mà khi đương nguyện chúng sinh như vậy, bận buộc mà không bận buộc, đó là bảy cái món bảo mà Mạt Lợi Phu Nhân có đủ. Và Mạt Lợi Phu Nhân thì do nơi tiền kiếp tu hành nhiều cho nên có đủ như vậy. Nên nếu người nào mà xem cái cuốn phim mà Lido Buddha đó, mở đầu câu chuyện, mở đầu cái phim đó, là ông thầy Tây Tạng khác còn dạy cho mấy chú tiểu cái câu chuyện mà bà hoàng hậu với con dê đó là câu chuyện tiền thân của Mạt Lợi Phu Nhân. Là câu chuyện đó là nói rằng là khi mà cái ông vua mà hung hăng này á, ông xâm lấn 100 cái nước tiểu quốc xung quanh ông. Ông thống nhất, ông chiếm hết 100 cái kia, ông bắt sống 100 vua, 100 bà hoàng hậu. Ông đem trước tới cái cây thần linh mà ông thường tế, ông cầu là giúp cho ông đủ sức chiến thắng, ông cầu ngày đêm vậy. Mà ông đem 200 mạng này về chém đầu dưới cây để lấy máu nó tế thần cây. Thì nhưng mà trong số đó có một bà phu nhân đang còn hoài thai, cho nên được ân xá không giết. Tại vì giết bà này là giết hai mạng, cho nên ân xá không giết, là còn 199 người phải đem ra chém đầu. Thì khi mà tha cho bà phu nhân này, thì bà phu nhân này quỳ phía trước ông chồng, ông vua chồng đang bị công cùng, lạy ông vua chồng của mình để đền cái ân nuôi dưỡng che chở bao lâu nay trước khi hai vợ chồng vĩnh biệt. Ông vua chiến thắng này bị bỏ qua một bên, và ông vua chiến thắng này bực dọc mà nói: đáng lẽ bà á phải lạy đền ơn tôi chứ cớ gì phải đền ơn cái ông này, tôi là cái người tha mạng sống cho bà, tôi là cái người giúp cho bà được sống sót để thấy con bà sau này, cho nên bà phải đền ơn tôi chứ. Và bà này đáp rằng là: ông chồng tôi mới có ơn với tôi, còn bệ hạ cướp đoạt hết của tôi, xong rồi giống như một người cướp đoạt xong rồi cho lại mình một thứ, xong bảo đó là ân. Đó. Giống như mình có 1000 chĩa súng lấy hết, xong bảo cho lại mày 10 đồng, cảm ơn tôi đi. Đó. Thì đúng lý là không có ân gì hết. Cướp của người, cướp cả tính mạng, cướp cả đất nước, tài sản, cướp cả tính mạng, xong cướp hết tha trong cái tính mạng thôi, thì ân với nỗi gì. Mà bà hoàng hậu vừa nói xong rồi thì tự nhiên cất tiếng cười, cười xong rồi khóc. Ông vua này bảo bà chắc là sắp sửa vĩnh biệt với lại ông chồng cho nên đau thương đau lòng quá mà điên khùng hay sao mà tự nhiên cười xong rồi khóc. Bà này bảo trong cái giây phút mà bi thảm của đời tôi này á, tức là nước mất nhà tan, gia đình bị giết hại, nay ông chồng chết, mình trở thành một người cô quạnh, đứa con ra đời là một đứa con cùi cút, và hai mẹ con không nơi cô quạnh. Trong cái khi đau khổ như vậy á, thì đúng giống như Giả Can nói, cho nên cái người tu thập thiện pháp để tu Bồ Tát Tạng, người này sẽ kết thúc những cái sự đau khổ mau chóng, nhờ cái trí tuệ tu hành, nhờ cái công đức quán sát nhân duyên đó. Cái đó là quan trọng lắm cho cái người tu. Cho nên vì như vậy đó mà bà này nhờ cái công đức đời trước có tu, cho nên suy nghĩ và do nhân duyên gì mà mình phải chịu cái thảm cảnh như ngày hôm nay. Trong cái giờ phút đau thương đó thì chợt phát hiện rằng do vì lâu đời lâu kiếp về trước, từ cái kiếp đó trở đi mà kiếp nào mình sinh ra cũng bị chém giết và cũng bị như vậy hết, khổ sở là bởi vì do một cái đời đó hai vợ chồng sống với nhau, ông chồng thèm ăn thịt dê, bà vợ nuôi một con dê, ông chồng thèm ăn thịt, bà vợ vì thương chồng cho nên cắt cổ con dê làm thịt cho chồng ăn. Mà vì như vậy trở đi, bà này trải qua kiếp nào cũng bị chặt đầu, bị cắt cổ trong nhiều kiếp vô cùng. Tính lượng, tính cái số kiếp đó nhiều như số lông của con dê nó mang ở trên mình. Mới hết kiếp này là kiếp cuối cùng. Kiếp được tha này là kiếp tối hậu, không còn bị chặt đầu nữa. Hồi xưa chặt đầu dê, lóc thịt dê để mà làm thịt cho ông chồng ăn vì ái, và thành ra mới phải chịu như vậy. Thế bây giờ bà này nói tôi cười và tôi mừng cho đây là đời cuối cùng tôi thoát khỏi cái nghiệp đó, nhưng mà tôi khóc và tôi nghĩ cho bệ hạ đó. Thì cái người tu quan sát nhân duyên khi nào cũng nghĩ hết và thấy đối phương bị như vậy cho nên tội nghiệp mà khóc, cho nên tôi tội nghiệp cho bệ hạ mà tôi khóc, là tôi vì sát một con dê mà tôi còn chịu như vậy. Bệ hạ may chém 199 người này đó. Từ nay trở đi bệ hạ sẽ chịu đời đời kiếp kiếp sẽ bị chặt đầu như vậy, trong cái số đời và số kiếp bằng lông tóc của 199 người này cộng lại mới hết được, tóc mà đếm thôi là cũng chết rồi đó. Mà hà huống là 199 người mà phải chịu như vậy, cho nên tôi thấy thàn cho bệ hạ. Rồi tôi mừng cho tôi chừng nào thì tôi thấy kinh dị và xót thương cho những người mà sẽ bị cái nạn giống tôi. Khi ông vua này nghe thì sửng sốt, thì bây giờ thần cây mới hiện ra đúng như vậy, lời của bà này nói trúng thế và đúng như thế, đúng như là những cái lời nói đó. Thành ra vì như thế ông vua này nghe xong rồi mới bãi hết, tha hết, phóng sinh hết, và trong 199 mạng nó không giết nữa, thả về nước trả lại hết để tránh những cái nghiệp cho mình, vì giác ngộ rồi, vì hiểu, vì biết, vì tin như vậy. Thế Đức Phật kể cái câu chuyện đó rồi mới nói rằng là cái bà phu nhân nó không ai khác hơn là bây giờ là Mạn Lợi phu nhân. Do cái công đức như vậy cho nên phải biết Mạn Lợi phu nhân trong đời trước đã cứu vô số mạng, chứ không phải là chỉ đời nay. Tại khi đó Mạn Lợi phu nhân là người can gián ba tư mặt, không có nghe lời Bà La Môn cúng tế mấy ngàn trâu, mấy ngàn bò, mấy ngàn dê, mấy ngàn heo nữa, rồi đồng tử này kia nữa để cúng tế thần, để cầu siêu giảm tội cho tổ tiên. Mạt Lợi này mới vào thưa với vua là tại sao thân cận Đức Phật, hỏi Đức Phật mà đi nghe lời những Bà La Môn. Thỉnh Đức Phật đến hỏi và nhờ Ba Tư Nặc nghe lời vợ tới hỏi Đức Phật, và Đức Phật mới bày cho những cách giải oan khiên cho tổ tiên. Do đó mà bao nhiêu mạng đáng lẽ bị hành hình đều được thoát. Vì vậy mà mọi người mới hỏi nhân duyên của Đức Phật là bà Mạt Lợi này sao có công đức dữ mà cứu được quá chừng mạng. Thì Đức Phật nó đâu phải kiếp này, Mạt Lợi đã từng cứu nhiều mạng người trong nhiều đời trước, cho nên bây giờ có cái công đức, có năng lực như vậy, mới kể cái tiền thân của bà. Cho nên vì như thế mà bảo là bà có đủ 7 món báu đó nhờ những cái công đức tu hành. Bà là một người xinh đẹp, phúc đức là hoàng hậu, mà ở trong cung mà dám tu bác con trai là phải biết rằng là cái sức tín của bá mạnh thế nào đó. Mà ở trong cung mà tu như thế là bao nhiêu năm, mà một mực từ đời trước, từ bao nhiêu đời chứ không phải chỉ đời nay, mà cho đến đời nay khi ở trong cảnh ngũ dục mà không nhiễm, rất phải biết tinh tấn kia lắm. Ở trong cảnh ngũ dục, ở trong những hoàn cảnh dù là phải phạm giới mà vẫn không phạm, mà vẫn gìn giữ được giới, cho nên mới biết rằng là giữ giới ghê lắm. Đó. Mà luôn luôn làm được những cái điều phải, không có làm, không có bị rơi vào những cái điều trái, tức là do nhờ cái năng lực của cái sức tàn quý. Đó. Mà nghe pháp bao nhiêu đời, đến đời nay nghe Đức Phật nữa, cho nên vì vậy mới kết luận rằng bà này là đầy đủ thất thánh tài. Cho nên đại vương phải biết, Màn Lợi Phu Nhân tuy là thân nữ mà tài cao trí rộng, chẳng phải là phàm phu. Đó là điều do từ hồi còn trẻ cho đến ngày hôm nay giữ gìn cẩn thận thân khẩu ý ba nghiệp đó, nhất tâm chuyên niệm, tức là tu tập thiện lâu đời, tu tập trí tuệ. Vì cái sức trí tuệ nên gọi là sức giải thoát, rồi đem trí tuệ đó mà bày ra khắp trong thiên hạ, tức là làm rộng độ cho cung nữ ở xung quanh, cho ông vua, cho Thắng Man, cho Kỳ Đà. Thì riêng cái nghiệp lực của Lưu Ly với lại của Ca Tỳ La là nó phải ân oán với nhau phải trả. Tại vì dân Ca Tỳ La trong đời quá khứ đi làm thịt con cá Lưu Ly chia nhau ăn, cho nên phải lãnh đủ như vậy. Chia nhau ăn trong làng chỉ có những người không ăn là những tay mà sống sót sau này. Mà trong có thằng nhỏ thì nó không ăn, nhưng mà nó thấy con cá vui vui, nó cấp khỏ đầu con cá ba cái nghịch ngợm chơi. Và thằng bé đó là tiền thân của Đức Phật. Cho nên trong khi mà Lưu Ly đang quân đi mà giết sạch dòng họ Thích á, thì Đức Phật bị nhức đầu hết ba ngày, bị đau đầu ba ngày. Còn mấy cái tay khác ở trong dòng họ Thích thì bị giết hết. Mà dù rằng là A-nan nó phải năn nỉ Mục Kiền Liên là dùng thần thông bay lên trên không phận của Ca Tỳ La, mở cái bình bát của mình thâu cái dân dòng họ Thích đó vào trong bình bát, đem sang một chỗ đầm trống để cho cái thả cái dân này hiện ra, vô ích, chỉ thấy một bình bát máu không, có nghĩa là thâu đâu có được đâu. Dân Ca Tỳ La bị giết hết. Lưu Ly giết bằng cách móc mắt, chặt tay chân, giết một cách tàn nhẫn thế độ mà Ma Nam bây giờ là vua của Đức Ca Tỳ La, là anh ruột của Phú Lâu Na, là em họ của Đức Phật, đến chịu cũng nổi. Vì hành hình sau cùng vua phải chứng kiến, Ma Nam phải nói, phải âm mưu, phải nói rằng là Bệ Hạ giết như vậy đâu có vui, Bệ Hạ phải giết như vậy mới vui, mà Lưu Ly giết làm sao. Mà giờ Bệ Hạ cho cung thủ sẵn sàng, rồi bắt đầu khởi trống, thả cho tội nhân chạy, cho đến khi nào dứt ba người trống thì cung thủ sẽ bắn, kẻ nào chạy kịp thì thoát, kẻ nào chạy kịp thì bắn chết, vậy nó vui hơn. Lưu Ly có lý á, có lý á không, tức là nhốt Lưu Ly, tức là Ma Nam nói này, bắt đầu đánh trống lên thả tù nhân chạy, còn riêng tôi sẽ nhảy xuống dưới sông. Tôi nhảy xuống dưới sông, khi nào tôi chịu không nổi tôi trồi lên thì cung thủ thì bắn, thì nổi trống lên thì cung thủ sẽ bắn tù nhân. Lưu Ly bảo là nó vui á, có lý. Thành ra Ma Ha Nam nhảy bùng xuống dưới sông rồi còn tù nhân cho chạy. Rồi Lưu Ly bảo với đệ thị vệ là nhìn xem chừng nào Ma Ha Nam nổi lên là nổi trống, nổi trống là cung thủ bắn. Rồi dân chúng chạy 10 thước, 20 thước, 30 thước mà vẫn chưa thấy Ma Ha Nam trồi. 100 thước là quá cái tầm bắn cung tới đây rồi mà cũng không thấy Ma Ha Nam trồi. Lưu Ly nóng ruột, coi chứ mà tù nhân nó đâu rồi. Đấy, bây giờ vệ sĩ nhảy xuống thì Ma Ha Nam cột mình vào trong những cái rễ cây ở dưới dòng sông, chết đuối ở dưới đó, để mà giải thoát cho một số khỏi chết và phải chịu chết như vậy. Đối với Đức Phật thì tất cả những cái đó chỉ là cái dòng của nhân quả ân oán giết chém lẫn nhau trong nhiều đời. Cho nên Đức Phật ba lần ra ngăn cản quân đội của Lưu Ly, và đến lần thứ tư không ngăn cản được. Cứ ba lần ra ngồi như vậy thì Lưu Ly kéo binh về đánh thành Ca Tỳ La. Và tướng của Lưu Ly hỏi là tại sao đại vương đánh gì? Lưu Ly nói là ta nghe nói là thế xuất binh mà gặp Sa Môn xui lắm, cho nên không đi nữa, để rút. Và đến lần thứ tư ăn năn năn nỉ Đức Phật ra ngồi nữa đi, ngồi giữa đường nữa đi, làm cho mà lưu ly đừng bánh. Nhưng phần cái nghiệp báo đó chỉ có kéo dài như vậy thôi, trả được như vậy thôi, chứ còn không thể nào mà dứt được hết. Cái ai nợ thì phải trả thôi, cho nên phải chịu như vậy. Vậy mới thấy là kinh trong cái quả báo đó. Những cái nhân duyên như vậy và báo vi tế như vậy từ A Di Đà chính Đức Phật đó, cho đến Thiên Đế Thích Kinh Sở, đến Ba Tư Nặc Kinh Sở, cho đến Năm Mông Tỳ Kheo, từ thân làm vua cho đến thân tu hành đều có thể bị đọa nếu mà cái tín tâm không đủ. Cho nên biết tín tâm là đúng là cái thành kiên cố. Thì bây giờ mình cũng tới giờ, mai tiếp.
Nguyện đem công đức này,